Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Văn hóa Lịch sử cùng anh Trần Anh và anh khách mời quen thuộc đó là anh Phạm Oanh. Xin được mời quý vị.
Dòng máu Lạc Hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng Lạc Hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ.
Và lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh. Hello anh Trần Anh, không biết là ngày hôm nay anh Trần Anh khỏe không anh?
Hello Hoàng Tín, Trần Anh rất khỏe. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Văn hóa và Lịch sử của chúng ta. Hôm nay trời lại đẹp trở lại sau một tuần rất là u ám, làm cho Trần Anh lại nhớ đến câu thơ trời buồn cảnh có vui đâu bao giờ hay là gì đó, liên quan đến cái tâm trạng của con người là không có thoải mái trong cả cái tuần lễ vừa qua. Hôm nay trời tự nhiên lại có nắng trở lại, bắt đầu trời lại đẹp lại. Không biết là anh Oanh như thế nào, anh Oanh bên kia đầu dây.
Cảm ơn Trần Anh, chào Hoàng Tín và kính chào quý thính giả. Trên này tuần lễ vừa qua rất là ấm áp và có lẽ tuần tới này cũng rất ấm áp, rất là đặc biệt. Gần như là được một cái ân sủng của ơn trên cho năm nay. Ít tuyết mà ấm áp giống như là thời tiết tháng 3, tháng 4 rồi.
Vậy là tốt quá cho anh rồi anh Phạm Oanh ơi. Thật là lý tưởng. Cũng hy vọng là cái vùng Đà Lạt Phú Quốc này cũng sẽ được giống như trên anh. Bởi vì cái nhà dự đoán thời tiết cho biết là cái thời tiết rất là khắc nghiệt ở cái vùng Đà Lạt Phú Quốc này. Lúc thì nắng nắng, mưa mưa, lúc thì nóng nóng, lạnh lạnh, cứ như vậy đó. Chúng ta cũng khó đoán được cái ông trời của cái ngày mai nó như thế nào. Thời tiết thì nói không có mưa, qua ngày mai có mưa. Thời tiết nói không có lạnh, qua ngày mai lại lạnh. Nó là như vậy phải không anh Trần anh?
Đúng rồi, nắng mưa là bệnh của trời, mình nói gì cứ nói, nhưng mà ông trời thì làm việc theo của ông trời. Đây cũng là một cái đề tài mà chúng ta cũng vẫn đang tiếp tục nói đây, thưa Hoàng Tín.
Mời anh, xin được mời anh.
Vâng, hôm nay chúng ta lại trở lại chương trình Văn hóa và Lịch sử của chúng ta. Khi mà nói đến văn hóa và lịch sử, hai phương diện đi song song với nhau, mà trong bao nhiêu cái tuần, bao nhiêu cái tháng trước, kể cả hơn một năm trước, chúng ta cũng đã đề cập rất nhiều về cái chương trình của chúng ta, mà biết bao nhiêu cái đề tài chúng ta chưa có thể nói hết được. Nhưng mà trải qua các sự kiện của lịch sử, các sử gia, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà xã hội học, các nhà nhân loại học, cũng như là các nhà khảo cổ đã đồng ý, gần như đồng ý, đồng thuận với nhau trên một cái quan điểm đã tìm ra những cái di tích của con người khi mà con người xuất hiện, và cái dòng di chuyển, cái dòng sinh mệnh của con người từ lúc đầu cho tới giờ phút này, thì khoa học đã giúp cho chúng ta rất nhiều những cái sự kiện để chúng ta từ từ chúng ta lần ra những cái dấu vết cha ông của chúng ta. Trong những lần trước chúng ta đã xác nhận một cách khoa học rằng vào cái thời điểm rất xa xưa, vào cái thời điểm mà băng đá lúc bây giờ còn đang là băng lại, chưa có tan ra, khoảng 20.000 năm cho đến 30.000 năm, nước rút xuống làm cho các cư dân ở các vùng Đông Nam Á và ngay cả từ Úc Châu cho đến những cái quần đảo xung quanh, nó có cái sự liên hệ gần gũi hơn. Tại vì lúc bây giờ nước nó rút xuống, nó băng đông đá lại, nước rút xuống, thành ra các cư dân có thể có những cái sự liên lạc với nhau bằng tàu thuyền rất là dễ dàng trong cái thời điểm đó. Và các cư dân ở vùng Phi Châu đã men dần theo cái vùng phía đông của cái biển ở Ấn Độ Dương, đã men theo bờ sông và dần dần di chuyển về phía Đông Nam Á, và đặc biệt họ dừng lại ở cái khu đất rất là trù phú và lý tưởng ở trong đó có Việt Nam của chúng ta, ở trong một khu đất gọi là khu Hòa Bình. Đó là một cái di tích rất là quan trọng mà các nhà khảo cổ về sau này đã chứng minh được rằng đây là một cái di tích khởi nguyên của con người, khi mà bắt đầu có những cái sự sáng tạo của con người, chuyển đổi từ cái cuộc sống từ săn lượn, đi lượm nhặt những trái cây mà ăn, chuyển đổi qua một cái đời sống săn bắn, biết dùng những cái dụng cụ đá, ghè đá, những cái sỏi đá làm những dụng cụ để mà làm những cái dụng cụ đi săn bắn, thay vì chỉ có hái lượm không. Cuộc sống bắt đầu có những cái văn minh ở đó, và họ đã xây dựng được một nền tảng văn minh gọi là văn minh hòa bình, một cái nền văn minh rất là nổi tiếng về sau này. Vào cái thập niên năm 1930, khoảng thời gian đó, các nhà khảo cổ đã quyết định đây là một cái địa điểm rất là quan trọng của cái văn minh nhân loại lúc bây giờ ở cái thời điểm Đông Nam Á. Và qua một cái giai đoạn rất là lâu để mà họ có thể sinh hoạt ở đó, rồi đùng một cái thì băng tuyết nó lại tan ra. Khi mà băng tuyết tan ra thì nước dâng lên. Khi mà nước dâng lên như vậy thì con người lại phải đi tìm một cái đất sống ở một cái chỗ khác để mà sống cao hơn, để mà tránh những cái nước. Thành ra cư dân ở cái vùng Đông Nam Á, và đặc biệt là ở vùng đất Việt Nam của chúng ta, bắt đầu lại di chuyển lên về phía Bắc và cứ men theo cái bờ biển của Việt Nam bây giờ, men theo mà men dần lên cho tới sông Dương Tử. Rồi có những người vượt qua sông Dương Tử, đụng tới cái sông Hoàng Hà, thì nó đi rất là xa lên cái vùng phía Bắc của Trung Hoa hiện tại bây giờ. Thì những cư dân từ vùng Đông Đông Á đã di chuyển, trong đó có cha ông của chúng ta, và cha ông của chúng ta đã định cư ở những cái vùng đó và hoạt động sinh sống trải qua biết bao nhiêu ngàn năm để xây dựng nên một cái đất nước mà về sau này gọi là cái Bách Việt. Cái dân tộc Bách Việt đã trải dài từ, đặc biệt là từ sông Dương Tử trở về phía Nam, thì dân Bách Việt ở cái vùng đó rất là lâu, ở đó rất lâu, định cư ở đó rất lâu, và tạo nên những cái nền văn minh rất là phong phú. Và cho tới giờ phút này thì những cái quá khứ đó không thuộc về không gian đó, bây giờ không thuộc về cái dân tộc Việt Nam của chúng ta nữa. Đó là lý do mà chúng ta bị cắt đứt bởi cái lịch sử. Và cái lịch sử đó hiện tại bây giờ, nếu mà chúng ta không nhìn lại lịch sử, chúng ta không nghiên cứu lịch sử, thì cuối cùng chúng ta không biết rằng cái dân tộc của chúng ta, cái thời gian tiền sử của cha ông của chúng ta xuất phát như thế nào, hoạt động như thế nào, sinh sống như thế nào, để rồi cho tới giờ thứ này chúng ta thừa hưởng những cái di sản của họ để lại mà chúng ta lại không biết cái nguồn gốc. Đây là cái những cái chương trình trước đây chúng ta đã đề cập tới. Và đặc biệt khi mà nói đến cái giai đoạn của lịch sử, thì khi mà nói đến cái giai đoạn cận đại thì chúng ta lại có một cái giai đoạn rất là quan trọng. Cha ông của chúng ta đã phải di cư từ miền Bắc Việt Nam xuống miền Nam Việt Nam để mà tránh cái nạn cộng sản. Và năm 1975, tháng 4 năm 1975, thì chúng ta, bản thân của chúng ta đây, những quý thính giả của chúng ta đây, rất nhiều người đã phải trải qua một lần nữa vượt biên, bỏ đất sinh sống của cha ông của chúng ta ở cái vùng đất hình chữ S hiện tại bây giờ, để mà vượt biên một lần nữa sang tới cái vùng định cư ở nước Mỹ này. Thành ra vào cuối cái thế kỷ này thì không biết rằng con cháu của chúng ta, cháu chắt của chúng ta, họ có hiểu được rằng cái lịch sử của họ hiện tại. Họ đặt một câu hỏi là tại sao họ lại có mặt ở đất Mỹ này? Tại sao những cái văn hóa từ phở, từ bánh mì, từ áo dài cho đến những cái nồi nấu phở hoặc là những cái nồi nấu kho cá, nó là những cái dụng cụ của cha ông của chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta mang từ Việt Nam qua để mà chúng ta dùng. Cuối thế kỷ này không biết rằng con em của chúng ta có còn được hiểu những cái lịch sử như vậy không? Đây là những cái giai đoạn lịch sử rất là quan trọng để lưu giữ lại cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Đặc biệt là cái văn hóa, nếu mà chúng ta không có được những sử sách, không có được những cái sách viết, thì ít ra chúng ta cũng có được cái văn hóa truyền khẩu giống như cha ông của chúng ta ngày xưa, để truyền lại cho con cháu chúng ta vào những cái thế kỷ tới đây, họ để họ biết được rằng không phải đùng một cái là họ vượt từ một cái căn cứ ở vùng Tây của bờ biển Thái Bình Dương, tự nhiên họ đã có mặt ở bên cái vùng phía đông của Thái Bình Dương, vượt một cái đại dương rất là quan trọng như vậy. Nếu mà chúng ta không có gìn giữ được cái lịch sử của chúng ta, thì cái lịch sử của chúng ta sẽ bị bóp méo, và cái lịch sử của chúng ta sẽ bị thay đổi bởi những cái lực lượng mà đôi khi chúng ta không thể nào kiểm soát được. Họ làm những cái điều nó trái ngược với cái lịch sử, thì đây là cái trách nhiệm của chúng ta, làm thế nào để lưu giữ lại cái lịch sử. Và bao nhiêu trải qua, bao nhiêu lần nói chuyện, chúng ta đã đề cập tới hai cái tư tưởng rất là quan trọng trong cái văn hóa của Đông Phương của chúng ta, trong đó có cha ông của chúng ta đóng góp bao nhiêu đời, bao nhiêu ngàn năm, là cái quan niệm âm và dương. Quan niệm âm và dương, chúng ta lại đi sang một cái quan niệm kế tiếp. Cha ông của chúng ta đã nghiền ngẫm qua một cái triết lý kế tiếp là tam tài. Từ tam tài, trong tam tài thì có thiên địa nhân, trong đó con người đứng giữa trời và đất. Con người làm cái trung gian của trời đất, và con người đã được thừa hưởng bởi tất cả những cái di sản của trời và đất. Mỗi tùy theo mỗi cái quan niệm của con người, và mỗi quan niệm của con người đối với Thượng Đế, đối với tạo hóa như thế nào, thì trời sẽ được định nghĩa theo mỗi cái quan niệm đó. Nhưng mà tự chung lại, bất cứ theo một cái hình thái nào đi nữa, thì con người của chúng ta có một sự liên hệ, đặc biệt là quan niệm của Đông Phương của chúng ta, con người, trời và đất là một cái sự liên hệ rất là mật thiết. Mật thiết đến nỗi mà bất cứ một cái sự sinh hoạt nào của con người cũng bị ảnh hưởng và cũng ràng buộc và có kết quả do trời. Đó là cái định mệnh. Và cái định mệnh trong những tuần qua chúng ta đã nói rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta lại trở lại về cái thực tế một chút xíu. Về cái câu chuyện ngày hôm qua, Trần Anh có nghe một bài giảng của một vị linh mục nhắc đến một câu chuyện nó có liên quan đến đề tài của chúng ta không? Ngày nay tuần này muốn kể là câu chuyện của một vị ngôn sứ gọi là Jonah. Ngôn sứ Jonah được Thượng Đế, được Chúa báo mộng cho phải đi rao giảng cái sứ mệnh của Thiên Chúa, rằng tới cái thành Nineve để mà nói với dân chúng rằng phải trở lại, ăn năn để mà trở lại. Nhưng mà ông sứ giả này thì ông lại sợ đi tới cái vùng đó để mà rao giảng lời Chúa, bởi vì trong quá khứ đã có rất nhiều người đã bị xử, bị đánh đòn, bị không có chấp nhận. Thì ông sợ quá, thành ông trốn Chúa. Ông ấy trốn xuống một cái con tàu. Khi mà trốn xuống con tàu như vậy thì Chúa cũng đã nổi giận lên và làm cho sóng lớn như vậy. Thì những người ở chung thuyền với ông đi tìm những cái nguyên nhân, và họ tìm ra, họ nghĩ rằng ông Jonah này là cái nguyên nhân làm cho cái thuyền nó bị sóng gió, gần như là bị chìm. Thành ra người ta mới vất ông ấy xuống sông, xuống biển. Khi mà vất xuống biển như vậy thì ông lại được con cá nó nuốt ông, và con cá nó nuốt ông 3 ngày 3 đêm, để rồi cuối cùng ông lại phải lên bờ. Và khi mà lên bờ thì Chúa lại bắt ông đi rao giảng y như lần trước. Thì cái câu chuyện tuần này muốn nói ở đây là cái số phận mà Việt Nam của chúng ta muốn nói rằng tại trời cũng không khỏi nắng. Thì ông Jonah này có một cái sứ mệnh đi loan truyền cái sứ mệnh của Chúa cho đến cái dân thành Nigeria. Nhưng mà ông không làm. Nhưng mà cuối cùng con cá nó nuốt ông ở dưới biển để nó đem lên trên bờ. Rồi ông lại phải trở lại, ông làm cái công chuyện, cái sứ mệnh y như sứ mệnh của trước. Thì đây là một cái số mệnh. Không biết là cái điều này bao nhiêu người tin, nhưng mà đây là Kinh Thánh. Đây là rõ ràng là Kinh Thánh. Thì không biết bao nhiêu người tin là cái số phận đã được an bài. Nhưng mà khi nói đến cái số phận được an bài, thì có người thì lại không đồng ý rằng cái số phận nó được thay đổi, được cải hóa, giống như kỳ trước chúng ta có nói được cải nó thay đổi nó, giống như những nhà phong thủy họ đổi tên, họ đổi hướng nhà, họ đổi cách hướng đi, làm thế nào để cho con người có thể tránh được cái số mệnh đó, và cái số mệnh đó thực sự có kết quả như thế nào. Và trong những cái câu chuyện mà người, trong những cái câu nói mà thường thường chúng ta cũng có nghe đến là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thì phải chăng những cái cố gắng của chúng ta nó là đều là vô ích? Hay là cũng có câu nói rằng đức năng thắng xấu, tức là những người có đức, những người mà lo tu luyện làm thế nào để mà muốn thay đổi thì có thể họ thay đổi cái số đó. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn đưa ra những cái thí dụ như thế này để chúng ta mường tượng rằng cái mệnh mà chúng ta đã nói những tuần trước đây, mệnh hay là cái mạng cũng là vậy thôi. Có người gọi là mệnh, có người gọi là mạng. Cái mệnh phải chăng từ lúc mà sinh ra con người vừa lọt vào mẹ đã được an bài bởi một cái số mệnh, và trong cái số mệnh đó thì con người làm như thế nào để mà có thể từ lúc vừa sinh ra cho đến lúc nhắm mắt, con người hoàn thiện cái trách nhiệm mà cái sứ mệnh, giống như là câu chuyện mà Trần Anh muốn nói, ông Jonah, cái sứ mệnh của con người phải hoàn tất, và hoàn tất được như thế nào, hoàn tất ở trong cái thiện hoặc là hoàn tất ở trong cái ác. Đây là cái mệnh, và đây là một cái sự rất là trừu tượng. Thành ra chính vì cái trừu tượng đó là chúng ta muốn đưa ra những cái thí dụ để chúng ta thấy rằng đâu là giới hạn, đâu là những cái điều mà con người có thể biết được, đâu là những cái điều mà con người tới giờ phút này không biết được. Và đây là những cái câu hỏi không khó mà giải quyết. Thì không biết anh nghĩ như thế nào về trong cái vấn đề người ta sẽ tự đặt rằng phải chăng mọi công việc của con người đã được an bài, và nếu mà an bài như vậy thì tôi cứ ngồi nhà cho rồi làm chi, làm rồi cuối cùng không ra cái gì cả, số mệnh tôi đã bị an bài như vậy, bị đóng đinh như vậy rồi, thì cuối cùng cái thế giới này nó như thế nào? Theo anh thì anh nghĩ như thế nào anh Hoàng?
Nó có hai phần. Giống như chúng ta đã thảo luận lần trước, cảm ơn Trần Anh đã giới thiệu lại, thì mình có thể ôn lại thật nhanh. Thứ nhất đó là chúng ta biết là có cái bổn mệnh hay cái bản mệnh. Cái bản mệnh theo tổ tiên của chúng ta đó là những cái mà mình không có thay đổi được. Chẳng hạn như chiều cao hay là màu da hay là cái gia đình hay là đất nước, cái địa phương chúng ta sinh ra. Nhưng mà lại có cái vận mệnh. Vận mệnh là những cái khi chúng ta vận chuyển nó. Ngay cái thí dụ Trần Anh đưa ra đã thấy cái sức mạnh của cái vận mệnh. Thứ nhất là ông ấy quyết định đi trốn. Đó là một cái tự chủ. Và ông ấy quyết định khai cái sự thật ra với lại cái thủy thủ trên cái chiếc tàu đó. Và họ quyết định quăng ông ấy xuống. Toàn là những cái quyết định do con người làm. Cho nên con người làm ảnh hưởng tới cái số mệnh. Và ông ấy bị quăng xuống thì chúng ta có thể nói là cái số mệnh của ông ấy còn cao, cho nên ông ấy bị nuốt mà không chết. Và cuối cùng thì Trần Anh nói là ông ấy được thuyết phục bởi cái niềm tin, và ông ấy quyết định để làm cái công việc mà ông ấy thấy là trong tâm của ông ấy có cái sự tự giác, và để ông làm. Cho nên chúng ta thấy được cái sự phối hợp giữa cái bản mệnh, và chúng ta thấy được cái sự vận mệnh ông ấy áp dụng vào, và cuối cùng nó thành ra cái kết quả. Cái kết quả đó nó tạo ra cho người ta có một cái phần, một cái vai trò trong cái cuộc sống, trong cái lịch sử. Cái đó gọi là cái số. Số có nghĩa là mình được một cái phần nào, nhưng mà cái số là cái tổng hợp của cái bổn mệnh cộng với lại cái vận mệnh, và cộng với những cái lần trước chúng ta nói, còn một yếu tố nữa lại là cái thổ nhưỡng, phong thủy, cái phong tục tập quán địa phương. Chúng ta đã dùng cái thí dụ là người Việt sinh ra ở nước Việt nhưng lại di tản chạy sang Hoa Kỳ, thì chúng ta đã thay đổi cái phong thủy, cái thổ nhưỡng, cái phong tục tập quán, cái ngôn ngữ, cái văn hóa, cho nên chúng ta cải mệnh. Cái đó là do cái quyết định của chúng ta, và có nhiều người không có được cái số mệnh tốt đó đã hy sinh trên biển cả. Cho nên chúng ta thấy được cái giải thích của tổ tiên đã được tóm lược lại bởi ông Lý Đông A. Ông ấy cho rằng con người của chúng ta có hai phần để được giáo dục. Phần thứ nhất, ông gọi là thủy tạo, là trời sinh ra, bẩm sinh ra. Và cái phần thứ hai, gọi là kế tạo, tức là tiếp tục, hay là cải tạo, nếu mà được giáo dục, được nuôi dưỡng bởi cha mẹ, bởi xã hội, bởi thiên nhiên, tất cả đều là những cái sự bồi tiếp để cho cái bản mệnh của mình nó được ngày một tốt đẹp hơn. Và có một cái câu danh ngôn của người Tây Phương, họ nói rằng thật là đáng tiếc, cái tuổi già thì nó đến thật là nhanh, nhưng mà cái sự khôn ngoan thì nó đến quá chậm. Tại vì nó đi song song. Sự khôn ngoan nó đến từ đâu? Nó đến từ sự học hỏi, nó đến từ cái kinh nghiệm. Thì tất cả những cái học hỏi, kinh nghiệm đó là do con người tự làm lấy. Và chúng ta trở lại với cái đạo kỷ mà ông Lý Đông Nga, ông ấy vạch ra cho chúng ta, nó có ba cái thành phần. Cái thứ nhất là chúng ta phải dựa vào. Chúng ta dựa vào đâu? Chúng ta dựa vào xã hội, chúng ta dựa vào trường học, chúng ta dựa vào thiên nhiên, chúng ta dựa vào cha mẹ, chúng ta dựa vào rất là nhiều. Và chúng ta ảnh hưởng ai? Chúng ta ảnh hưởng con cháu chúng ta ảnh hưởng cái xã hội chung quanh chúng ta ảnh hưởng cái nền kinh tế, cái nền chính trị, cái nền giáo dục chung quanh chúng ta. Cho nên có hai cái thành phần đó là không những số mệnh của chúng ta bị chi phối bởi chúng ta, nhưng lại còn chi phối bởi những cái tài nguyên chung quanh, để mà làm cho chúng ta có được cái phần thứ nhì, thủy tạo, là cái phần đầu tiên do Thượng Đế. Chúng ta có thể dùng cái thuyết tam tài là nói rằng do trời và đất ban cho chúng ta. Chúng ta không giải thích được, chúng ta dùng trời đất từ cái nguồn thái cực biến ra thành âm dương, thành trời thành đất, và kết hợp nên cái con người là cái nhân vật ở giữa tam tài. Thì đó là cái phần đầu tiên gọi là thủy tạo. Cái phần kế tạo là cái xã hội chung quanh và chính chúng ta chịu trách nhiệm. Cái phần đó, ông Lý Đông A ông gọi là cái tự kỷ. Cho nên cái đạo kỷ đó có ỷ tha, động tha, tức là ảnh hưởng người khác và bị người khác ảnh hưởng. Và cái quan trọng nhất ông gọi là cái tự kỷ. Và trong cái tự kỷ đó, ông lại chia ra làm ba cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực quan trọng nhất, ông cho rằng đó là cái tự chủ. Cái tự chủ đó, nó là cái ý chí, là cái mục đích sống. Con người tìm ra cái mục đích, muốn làm gì, muốn thành như thế nào, và cái đó nó thay đổi cái sinh mệnh của mình. tại vì cái ý chí đó, cái tự do đó. Còn nếu không thì đúng như Trần Anh nói, nếu mà mình không có cái tự chủ thì mình sẽ sống giống như các động vật khác. Nó chỉ có biết hưởng những cái gì thiên nhiên mang đến. Nhưng mà con người có một cái cuộc cách mạng rất là quan trọng đầu tiên là cái cuộc cách mạng biết tự thay đổi thiên nhiên để phục vụ cho con người. Con người biết lấy những cái dụng cụ của trong thiên nhiên để tạo nên cái mái ấm. Và bây giờ ngày hôm nay con người biết lấy những cái quặng mỏ để chế tạo thành ra những cái máy tính nhân tạo, khôn ngoan thông minh nhân tạo, chế xe hơi, chế máy bay. Cho nên con người đã cải tạo và chế tạo cái sinh mệnh của mình một cách cho từng cá nhân và cho nguyên cái xã hội. Chúng ta bây giờ có thể đi từ Việt Nam sang Âu Châu, sang Hoa Kỳ một cách nhanh chóng chỉ trong có một ngày. Nhưng mà trước đây các vị thủy tổ của các sắc tộc, của các dân tộc, họ phải đi hàng năm, hàng tháng để mà đi từ cái châu này sang cái châu kia, và nhiều khi không đến được vì những cái tai bay vạ lợi, vì thiên nhiên, vì cái định mệnh. Nhưng mà có người đi được, họ cải biến cái định mệnh đó bằng cái vận mệnh và chuyển biến được cho nó thành ra cái số mệnh của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có được cái số mệnh là vì chúng ta đã có cái bổn mệnh và được vận mệnh một cách rất là chu đáo. Và đó là cái đặc điểm của loài người, là có người có thể cải thiện và có kiến thức và lại biết truyền đạt cái kiến thức đó cho những người đi sau. Cho nên họ không cần phải khám phá ra những cái gì mới lạ. Có một sinh vật mà người ta không biết là nó thông minh hơn con người rất là nhiều. Nó có, hình như là nó có 9 cái óc và nó có 3 con tim. Cho nên nó rất là khôn ngoan, nó làm được rất là nhiều những cái điều loại người không làm được. Nhưng mà nó thiếu cái đặc điểm của con người là biết truyền lại cái kiến thức và biết tổ chức cái đời sống sinh hoạt, gọi là sống theo cái nhân cách, là cái cách thức của loài người, và sống theo cái nhân đạo, là cái con đường đi của con người, ngày một tiến tới, một ngày một được thánh hóa, một ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cái đặc điểm của nhân sinh, tức là cái cuộc sống của loài người, có tổ chức, có duy trì được kiến thức và có thể thay đổi cái số mệnh của mình. Cho nên nếu chúng ta buông xuôi hết thì đúng là chúng ta có cái định mệnh. Chúng ta không làm gì hết, chúng ta nói không cần làm, giống như trở nên gọi là bởi vì đã có số mệnh, định mệnh an bài, cho nên tôi không làm gì hết, thì đúng, chúng ta được cái định mệnh, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng bởi cái môi trường xung quanh. Xã hội sẽ thô đẩy, thiên nhiên sẽ thô đẩy, người ta sẽ phải sống dựa vào những cái gọi là ỷ tha mà mình không có tự chủ được. Mình đậu tha rất là ít tại vì mình không có cái tự chủ đó. Và cái tự kỷ, ngoài cái tự chủ ra, lại còn thêm một cái gọi là tự giác, tức là biết, tự mình biết. Mình càng học, mình càng biết nhiều. Mình càng kinh nghiệm, mình càng biết nhiều. Cái biết đó, nó là tài nguyên, tài liệu cho cái tự chủ. Người nào biết thì nhiều thì cái quyết định của họ nó chính xác hơn, nó chân, tức là nó đúng, và nó thiện, tức là nó lành, và nó mỹ, tức là nó đẹp hơn. Cho nên chân, thiện, mỹ là 3 cái tiêu chuẩn của người biết sống, biết áp dụng, biết tự chủ. Và khi chúng ta tự chủ làm những cái gì quen thuộc dần thì nó trở thành cái thứ ba gọi là tự động. Chẳng hạn như khi chúng ta mới bắt đầu tập lái xe thì chúng ta rất là căng thẳng, xoay quay chiều này quay chiều kia để giữ thăng bằng cho cái xe, và lúc nào cũng sợ, chân lúc nào cũng rạ đến thắng. Nhưng mà sau khi chúng ta đã lái xe nhiều năm kinh nghiệm thì chúng ta lái xe một cách rất là nhẹ nhàng, dễ dàng, tự động. Khi mà chúng ta làm được cái đó thì ông Lão Tử ông ấy nói chúng ta đã đạt tới cái vô vi, tức là làm mà không làm. Cái tự động đó nó giống như là những người lái xe về nhà, từ sở về nhà mà quên mất nói của lúc nào mình lái xe, lúc nào về tới nhà cả. Tại vì nó đã thành tự động. Tập lái xe đạp, tập bơi lúc đầu rất là khó, nhưng mà nó trở thành những cái chúng ta làm thành phản xạ, thành tự động. Đó là cái đặc điểm của cái tự kỷ. Nó gồm có thứ nhất là tự chủ, mình muốn học lái xe, mình rất là vất vả để tập luyện, và mình biết những cái kỹ thuật, những cái luật pháp để mình áp dụng, và cuối cùng mình đạt tới cái gọi là miễn nhiều hay là thuần thục, mình đạt tới cái tự động, mình đạt tới cái vô vi, làm mà không làm. Đó là cái điểm thứ hai gọi là vận mệnh. Cho nên chúng ta có cái bổn mệnh, chúng ta vận mệnh bằng cách học hỏi để cho làm cho cái tự chủ, tự giác, tự động của chúng ta nó ngày một tinh vi hơn. Nhưng và cái thứ ba là chúng ta nói đó là cái phong thủy, cái địa phương chúng ta có thể thay đổi, nhất là khi chúng ta có thể lên máy bay và đi sang một cái châu khác sống, thay đổi hoàn toàn một cách nhanh chóng theo thủ tục về di trú này ấy. Cái thứ tư chúng ta có đề cập qua, cái đó gọi là âm đức. Chúng ta có những cái may mắn, có những cái do có thể nói là thiên mệnh, nhưng mà nhờ những cái may mắn, cái mà lúc trần anh nói là đức năng thắng số, đó là cái đức mà nó thay đổi cái vận mệnh của mình luôn, nó làm thay đổi cái số mệnh thì đúng hơn, nhưng mà nó thay đổi cả vận mệnh. Bởi vì chúng ta có cái đức đó cho nên chúng ta được hưởng cái này, được hưởng cái kia, cái đó gọi là âm đức, cái đức mà mình không có nhận ra được, nó không có hiện hiện. Cái đức đó thường thường người ta cho rằng là nhờ có cái đức của cha mẹ, của tổ tiên, của nòi giống. Giống như chúng ta được người nào, cái quốc gia nào đón nhận vì chúng ta đến từ nước Việt, thì đó là chúng ta đã hưởng cái âm đức của tổ tiên, của đất nước. Chúng ta được gia đình đón tiếp là chúng ta hưởng cái âm đức của cha mẹ, họ hàng, và có những cái âm đức cho chính chúng ta làm được, là những cái hành vi thiện hảo, tốt đẹp chúng ta làm mà chúng ta không có suy tư, suy nghĩ, không có tư lợi, không có tính toán. Cho nên nó làm mà không biết, thiện mà không cần biết. Cái đó là rất là thiện hảo thì được gọi là âm đức. Và cái cuối cùng là cái thay đổi cái số mạng của mình là cái kiến thức, đọc sách, nghiên cứu, trao đổi, dạy cũng là học. Tất cả những cái gì chúng ta làm liên quan tới cái kiến thức này một mở mang hơn. Chúng ta sử dụng cái Google trong cái điện toán, chúng ta cũng mở mang cái trí tuệ. Cái đó ngày xưa họ chỉ giới hạn, họ gọi là đọc sách. Nhưng mà ngày nay chúng ta biết, ngay cả đi di chuyển, đi thăm viếng, đi du lịch, chúng ta cũng mở mang cái kiến thức, nó làm cho cái số mệnh của chúng ta nó thay đổi. Đó là tóm lược lại là chúng ta có cái phần trời đất ban cho, gọi là thủy tạo, là cái tạo nên đầu tiên. Và chúng ta có cái phần đóng góp vào, gọi là chế tạo và cải tạo. Và cuối cùng, khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, thì mình làm được cái gì? Cái số mệnh đó cuối cùng mới được gọi chung là thành tạo. Đã tạo được, đã thành lên cái đó. Và chúng ta còn nhớ là Khổng Tử nói là cái lúc mà mình 50 tuổi mình mới biết được cái mệnh của mình là sẽ tạo nên được cái gì. Lúc đó mình sẽ nhìn, sẽ hiểu hơn. Tại vì mình đã từng trải, mình đã dùng tất cả những cái yếu tố thay đổi cái số mạng, tức là vận mạng và phong thủy và ân đức và kiến thức, tu bổ kiến thức. Đó là cái để trả lời cái câu hỏi rất là ngắn gọn của Trần Anh, nhưng mà nó rất là đầy đủ cho cái mạng, cái tính mạng của người ta. Và chúng ta có thể khái triển thêm. Lần trước chúng ta nói cái tính mạng. Lý Đông Nga cho rằng chúng ta, con người mỗi một người, có bốn cái lãnh vực, bốn cái trung tâm để mà có thể tu dưỡng, để mà có thể cải thiện cái số mệnh của mình. Cho nên cái đó ông ấy gọi chung là tính, tâm, thân và mệnh. Bốn cái lĩnh vực đó có thể được tu dưỡng, rèn luyện riêng biệt. Người ta nói tới tu tâm dưỡng tính hay là rèn luyện thân thể. Nhưng mà cái mệnh là cái khó nhất. Lần trước chúng ta đã nhắc tới cái trong cái tâm thì có cái tính. Cho nên cái tâm là cái thể hiện ra. Mình nói cái tâm tình của người ta, cái tâm lý của người ta, nó đã thể hiện ra trong những cái thái độ, cái việc làm. Nhưng mà đằng sau lưng của nó có một cái tinh thần, có một cái vô hình, cái giá trị đó. Cái đó gọi là cái tính. Và chúng ta có thể bổ túc nó. Và đằng sau cái thân thể, cái sự nghiệp của mình, đằng sau đó là một cái gọi là cái mệnh, nó vô hình. Nhưng mà chúng ta có thể tu dưỡng cho cái mệnh của mình. Cái mà Khổng Tử nói là 50 tuổi thì mới có thể nhận ra được cái mệnh. Đó là cái mà nó nằm đằng sau cái thân thể sự nghiệp, cái thể chất của mình. Nó có một cái mệnh mà Lý Đông Nga giải thích là cái mệnh là cái vai trò của mình trong cái xã hội. Cho nên nó chính là cái số mệnh, là cái mà mình đã nhận được như thế nào và mình cải thiện như thế nào và nó thành tựu như thế nào. Thì Đức Phật gọi là nghiệp. Và Ngài nói là phải chính nghiệp, là có cái mệnh, chính mệnh. Xin lỗi, cái đó là cái khác, cái nghiệp là cái khác, là chính mệnh, là cái công ăn việc làm, cái kinh nhai của mình, cái vai trò của mình trong cái xã hội đó, mình tu dưỡng nó như thế nào để cho nó thành ra chính cái mệnh của mình. Và đó là bốn cái lĩnh vực là tính. Cho nên tính, con người ta sinh ra có cái bản tính, có người tính là đủ thứ, vui vẻ, có người tính là cáu bẩn. Nhưng mà tu dưỡng bằng cách nào? Tu dưỡng bằng cách tính, người ta gọi là ngày một có cái lý tính. Tức là thay vì mình phản ứng một cách gọi là theo cái bản năng, thì mình có cái lý trí, cái sự hiểu biết, mình thấy nó hợp lý hay không. Cái đó gọi là lý tính. Và con trẻ được đào luyện, giáo dục để cho cái lý tính của nó ngày một rõ ràng hơn, để nó có thể sống chung với mọi người. Chứ chúng ta cứ theo bản tính thì không thể sống được. Nhưng mà con người bổ túc cái bản tính của mình để trở thành cái nhân tính, gọi chung là cái lý tính, để mà sống chung với nhau, hòa hợp với nhau trong cái nhân sinh, theo cái nhân đạo, để có cái nhân cách. Đó là những ba cái chữ mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại: nhân đạo, nhân tình và nhân cách. Bởi vì đó là cái khả năng đặc biệt trong các động vật, có cái chữ nhân đi trước, của con người, riêng biệt của con người. Nhân cách là chỉ cái cách thức của con người, cái tiêu chuẩn của con người, cái phong cách của con người, đó là những cái điểm mà chúng ta cho rằng đó hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường gọi là nhân đạo. Vâng, chẳng anh muốn bổ túc thêm cái gì?
Vâng, thì trong cái dòng sinh mệnh của mỗi con người sinh ra là có một cái sinh mệnh rồi, thì cái chẳng anh không có bổ túc thêm, nhưng mà chỉ nhắc lại trong cái phần tự kỷ đó có những cái tự của nó, mà trong cái tự của nó thì chẳng anh chú ý nhất là cái tự do. Ngay từ khi mà các đấng sáng thế đã sáng tạo ra con người, đã cho con người một cái tự do. Và khi mà lập quốc gia của đất Mỹ này, thì các vị lập quốc đặt cái vấn đề tự do lên là một cái quyền tối thượng của con người. Trong khi đó, thì trước đây cả gần một nửa nhân loại đã bị tước đoạt cái quyền tự do. Đây là một cái rất là đặc biệt mà ít khi mà chúng ta để ý tới. Và khi mà để ý tới thì chúng ta thấy rằng nó rất là bình thường, nó chẳng có gì cả. Nhưng mà hai chữ tự do này đã làm cho con người, gọi là trù dập con người cũng có, mà làm cho con người hạnh phúc cũng có, mà làm thiện cũng có, ác cũng có, là cũng vì hai cái chữ tự do này. Thành ra cái chữ tự do này Trần Anh nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Anh Oanh có thấy rằng trong một cuộc sống như là chúng ta ở đất Mỹ này, thì khi mà nói đến cái tự do có vẻ nó là vô thưởng vô phạt, hoặc là nó thừa thãi. Nhưng mà đối với những quốc gia khác, những người còn đang là bị áp bức, những người còn đang bị tước đoạt cái bản chất của con người, thì cái chữ tự do đó họ mới thấy rằng nó có cái giá trị. Thì trong cái tự do này, khi em áp dụng vào cái đời sống của con người, nói thêm ra là nếu mà con người muốn tiếp xúc với một thành phần khác, muốn đưa cái trí tuệ của mình đến cho tha nhân cũng bị cản trở, hoặc là mình muốn thu thập những cái tin tức, những cái trí tuệ của những người chung quanh, chúng ta cũng bị cản trở. Thì đây là Trần Anh muốn đặt trọng tâm vào cái mấy cái chữ tự đó. Thì cái chữ tự do nó làm cho toàn thể con người sống hoặc là chết, hoặc là vui hoặc là buồn, nó có liên quan rất là nhiều. Đặc biệt là các nhà đấu tranh cho tự do luôn luôn họ đặt đề cao tới cái lý tưởng là lý tưởng tự do, nhưng mà ít khi mà chúng ta lại chú tâm đến, ít khi mà chúng ta hưởng được, giống như là chúng ta hưởng một cái bầu không khí hít thở, chúng ta tự do, chúng ta quên nó đi, nhưng mà nó luôn luôn ở bên cạnh của chúng ta. Thì anh nghĩ như thế nào về những dân tộc hiện tại bây giờ còn đang là thiếu một cái tự do, đang thiếu cái trong, nếu mà trong ba cái tự nhiên mất đi một cái tự do, và khi mà mất đi tự do như vậy, nó lại chuyển qua mất đi cái tự động. Và khi mà hai cái đó nó không còn nữa thì cái tự chủ nó không còn, và khi mà tự chủ nó không còn nữa thì cái tự trọng nó cũng mất đi luôn. Thì Trần Anh muốn nhắc rằng cái chữ tự do này nó có một cái giá trị rất là linh thiêng mà ít khi mà chúng ta để ý tới. Trần Anh chỉ muốn tập trung vào cái chữ tự do để chúng ta thấy rằng những cái điều mà chúng ta coi rất là thường đến nỗi chúng ta coi nó như là những đồng xu nhỏ, đồng xu lẻ, nhưng mà nó đóng góp vào trong cái tiến trình từ cái vận mệnh cho đến cái định mệnh hoặc cho cái số mệnh, nó đều có cái chữ tự do. Thì anh nghĩ như thế nào về cái định nghĩa của chữ tự do thưa anh?
Cái đây là một cái đề tài cũng rất là lớn, nhưng mà chúng ta đã bắt đầu đi vào nó, cho nên chúng ta sẽ đi vào được chừng nào hay chừng đó, và chúng ta sẽ theo cái thời gian mà mình có để khai triển. Chúng ta đã nói về cái đề tài rất là lớn, gọi là sinh mệnh. Và khi chúng ta dùng tới cái sinh mệnh, chúng ta thấy được mỗi một con người là một sinh mệnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta khai triển theo cái cách nhìn của tổ tiên và được khoa học hóa, hệ thống hóa bởi Lý Đông Nga, thì xã hội cũng là một sinh mệnh, quốc gia cũng là một sinh mệnh, và nhân loại cũng là một sinh mệnh, mà nhìn lại vũ trụ cũng là một sinh mệnh. Tại vì nó có đủ những cái điều kiện. Thứ nhất là nó có sự sinh hoạt ở trong đó. Thứ hai là nó có sự tiếp tục, tiếp nối, gọi là sinh tồn ở trong đó. Và thứ ba là có những cái tư tưởng, chứa đựng những cái tư tưởng, những cái sức sống ở trong đó. Đó là những cái điều kiện để mà làm nên một cái sinh mệnh. Thì chúng ta mới biết nó quan trọng như thế nào khi mà chúng ta thấy mỗi cái sinh mệnh nó được tổ chức như thế nào. Chúng ta trở lại với con người. Cái sinh mệnh của con người nó có cái hệ thống thần kinh. Nó giống như là một cái hệ thống cai quản. Nó nhận được tín hiệu và nó phát ra tín hiệu để cho cái cơ thể có thể sống một cách gọi là sinh tồn, tiếp nối và tiến hóa. Hóa là càng lúc càng tốt lên, là đẹp, là cái văn hóa. Cho nên cái tiến nó biến thành ra cái hóa. Cho nên cuộc sống, cái sinh mệnh nó sẽ tiếp tục, nó cải thiện cái thuyết tiến hóa. Nó dựa vào cái đó, nó quan sát tất cả mọi loại càng lúc càng thay đổi. Nhưng mà lựa vào cái gọi là cái nào tốt thì giữ, cái nào xấu thì bỏ. Cho nên cái tiến hóa đó, nó là một cái quá trình. Cái quá trình của loài người đó thì cái con đường đó gọi là nhân đạo. Chúng ta cần phải hiểu rõ ràng như vậy và chúng ta thấy được cái như chúng ta đã giải thích một cách rõ ràng là con người sống có một cái tổ chức. Cái tổ chức đó nó giống như một cái hệ thần kinh. Và mỗi cái quốc gia thì được coi giống như là một cái cơ quan của cái nhân loại. Cho nên có những cái quốc gia gần giống như là hung hăng chiến tranh thì họ đã giống như cái cơ phận của cái nhân loại, cái sinh mệnh nhân loại đã bị bệnh, bị trúng độc. Cho nên ông ấy gọi là cái đó là cái trạng thái bệnh hoạn, bệnh thái. Trong con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể bị đau gan, đau tim, đau thận. Tất cả những cái cơ phận nó đều có thể bị bệnh. Và cái sinh mệnh của chúng ta nếu mà nó hoàn toàn khỏe mạnh, nó có những cái tiêu chuẩn của nó, thì ông Lý Đông Nga, ông ấy đưa ra những cái cho chúng ta dễ hiểu. Một cái cơ thể mà coi như là được hoàn thiện thì nó phải có những cái điều kiện là óc sáng, mình nhẹ, tim trong, thận vững và tay mạnh. Tất cả những cái yếu tố đó là của một cái thân thể nó tốt đẹp. Chúng ta đi vào những cái đó để làm gì? Để biết rằng nhân loại có những cái cương thường, có những cái quy luật, có những cái liên quan trực tiếp với nhau. Tại vì tất cả mọi người, con người là tế bào của đất nước. Đất nước là cơ quan của thế giới, của nhân loại. Cho nên không có thể tách cái nào ra được. Thì trong những cái tập thể, cái sinh mệnh lớn đó, mỗi một cái tế bào nó nhận những cái cơ hội và nó có cái quyền lợi, nhưng mà nó phải có cái nghĩa vụ. Ba cái yếu tố quan trọng nhất mà loài người luôn luôn vất vả để mà phân chia là cơ hội dành như thế nào cho ai, quyền lợi đi đôi với cái cơ hội đó như thế nào, và cái nhận cái quyền lợi đó thì có cái bổn phận gì. Và đó là cái mà quan trọng nhất trong cái tổ chức của loài người. chúng ta nắm được cái đó, thì cái đó nó dựa vào cái từ trước đến nay loài người cứ tiếp tục cải thiện cái cương thường đó, cái nề nếp đó. Cho nên chúng ta sinh ra vào xã hội là chúng ta đã thừa hưởng những cái quy luật tổ tiên đã gầy dựng và trao lại và cứ tiếp tục cải thiện, nhưng mà không thể bỏ được. Cái người sinh ra không thể nói là tôi không đồng ý với cái xã hội cho nên tôi hủy bỏ. Cho nên chúng ta sẽ thấy những cái trạng thái gọi là bệnh hoạn của những cái băng đảng muốn phá hủy xã hội. Tại vì họ không chấp nhận những cái cương thường đó. Trong cái cương thường đó, khi người ta đã tự giác, đã chấp nhận những cái truyền thống, những cái cách sống đương thời, những cái nhân phẩm, nhân cách được xây dựng, những cái luật pháp đã được rất là ngày một tốt đẹp hơn, người ta mới có cái khả năng để mà sống một cách ý nghĩa, sống một cách tự chủ, tự do, không cần pháp luật can thiệp, không cần chính phủ can thiệp. Và cái hệ thống lý tưởng của Hoa Kỳ là cái có một cái hiến pháp và luật pháp, không phải là cai trị dân, nhưng mà là bảo vệ người dân để họ đừng có vi phạm vào những cái quyền lợi của người khác. Và khi người ta tuân theo những cái đó thì người ta có cái tự do để mà trao đổi tư tưởng, tự do để mà trao đổi dịch vụ, kinh tế và sinh hoạt giáo dục, tất cả mọi thứ khác họ không có bị dẫm chân lên nhau. Khi mà có sự lạm dụng thì lúc đó luật pháp mới phải can thiệp. Cho nên một cái luật pháp, một cái nền tảng văn hiến, văn hóa tốt đẹp thì nó được xây dựng từ cái cương thường. Và luật pháp được coi như là một cái mũi nhọn của cương thường và chỉ dùng để mà sửa chữa khi nào cái đạo đức cương thường nó bị vi phạm, chứ không phải dùng những cái giống như Trần Anh nói là người ta lợi dụng cái luật pháp để mà có quyền lực và có tài sản to lớn để mà áp đảo lẫn nhau. Cho nên người ta lấy đi cái tự do của những cái con người trong cái xã hội đó, và họ không buông bỏ cái quyền lực, gọi là quyền lực về chính trị, quyền lực về kinh tế, quyền lực về giáo dục, tất cả đều vi phạm cái tự do tự chủ của người ta. Tóm lại là con người đầu tiên là phải có cái cơ hội, nghĩa vụ và quyền lợi đã được chọn lựa, phân định theo cái mệnh của mình. Tức là mình đã chính mệnh mình làm cái vai trò đó, mình sinh hoạt giống như một cái tế bào trong cái cơ phận, chẳng hạn như cái tế bào đó nó nằm ở gan, nó có những cái tự do để mà nó thỏa đáng được những cái sự sống còn của nó. Nhưng mà nó không phải là có thể trả đạp lên những cái tự do của người khác. Cho nên cái tự do nó rất là khó định nghĩa, nhưng mà nó là cái khi mà chúng ta cảm thấy mình có thoải mái trong cái mệnh của mình, trong cái vai trò xã hội của mình, trong cái bổn phận và cái nghĩa vụ của mình mà mình nhận quyền lợi và mình cái cơ hội đó một cách thỏa đáng. Chúng ta sẽ trở lại với cái đề tài này khi mà chúng ta nói ôn lại cái hệ thống giáo dục, làm cách nào để mà đào tạo lên những cái con người sống một cách tự do. Cái đó trở lại là cha ông chúng ta dùng cái chữ là dân trí, phải khai dân trí để cho họ có thể hiểu được cái quyền của họ. Và tiếng Việt mình tóm lược ba cái đòi hỏi quan trọng đó trong cái câu lặp đi lặp lại nhưng mà không được áp dụng từ trước đến nay, gọi là thứ nhất tự do, bình đẳng và bác ái. nó đưa ra hết tất cả những cái nguyên tắc về triết học, dân chủ, tự do của Á Đông chúng ta. Cho nên bữa nay chúng ta tạm thời đã không còn nhiều giờ, mình có thể khai triển thêm cái đề tài đó, vì đó chính là cái nồng cốt, cái lõi, cốt lõi của văn hóa và lịch sử nước Việt chúng ta, được gọi chung là đại nhân và đại nghĩa.
Vâng, hai tiếng tự do nó rất ngắn gọn nhưng mà nó mang một ý nghĩa rất là quan trọng. Dĩ nhiên là chúng ta trong tương lai chúng ta sẽ có những cơ hội để phát triển thêm về mỗi một cái trường hợp để chúng ta đưa ra để áp dụng và chúng ta làm sáng tỏ hơn về cái chữ tự do của chúng ta. Nói về cái chữ mệnh, Khổng Tử ít khi đề cập tới mệnh, nhưng mà thêm một cái quan niệm của mệnh nữa về phía Khổng Tử đưa ra trong Luận Ngữ, thì ông nói rằng không biết mệnh thì không thể gọi là bậc quân tử. Trong quá khứ chúng ta cũng đã đưa ra một cái mẫu mực mà giống như là một cái cương thường của Khổng Tử. Khổng giáo đã đưa ra một cái mẫu mực cho một người quân tử hay là cho một thánh nhân để đạt được đến cái đích, đạt được cái nhân sinh từ điểm mới sinh ra cho đến lúc nhắm mắt. Thì cái mệnh nó rất là quan trọng, tại vì nếu mà chúng ta biết được rằng cái sự liên hệ không phải là chỉ có mình muốn là được, nhưng mà nó lại là một cái trách nhiệm, nó lại là một cái bổn phận, và nó là một cái sự tu luyện của mỗi con người để trở thành thánh nhân, để trở thành quân tử thánh hiền. Thì đây là cái mà chúng tôi muốn đưa ra cái chữ mệnh, để chúng ta thấy rằng nó chẳng ăn nhầm đến đời sống của chúng ta cả, nhưng mà cái đời sống tinh thần của chúng ta, nếu chúng ta biết được đâu là cái mẫu mực, đâu là cái giới hạn, đâu là cái điểm mà chúng ta nên dừng, chúng ta phải dừng, thì đây là cái đề tài mà anh em chúng tôi muốn quay đi quẩn lại rất là lâu rồi, nhưng mà nó vẫn chưa hết. Thành ra chúng ta phải hẹn với quý thính giả vào những cái dịp nói chuyện tới. Ngày hôm nay chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình, và cảm ơn anh Oanh, để chúc anh và quý thính giả một ngày Chủ nhật rất là đẹp trời ngày hôm nay ở bên ngoài, được hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn với quý vị vào kỳ tới. Xin
kính chào.
Viết thêm trang sử vàng nào ta.